Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật ngày 29 tháng 4 năm 2018, mời quý vị theo dõi bình luận chính sách ngư dân tự vệ của Việt Nam thất bại ra sao. Chuyên mục hỏi đáp di trú Hoa Kỳ, kể đến là một hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý vị cùng theo dõi.
Chỉ hơn một tháng sau khi hào hứng kể lại câu chuyện tôi nói thẳng như thế mà không thấy ông ấy tự ái gì, người được vài văn nhân cận thần xưng tụng là bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo, nhưng lại bị dư luận cho là có tính thù dai, đã phải nhận một bài học thậm chí thù vạc từ Tập Cận Bình. Còn nhớ vào buổi sáng 7 tháng 2 năm 2018 khi chủ trì cuộc họp mặt chúc Tết giới trí thức, văn nghệ sĩ nhân dịp Xuân Mậu Tuất, ông Nguyễn Phú Trọng đã kể lại bằng ngôn ngữ có vẻ chân phương. Ông ấy đến ăn sáng ở đây, tôi nói hết. Tôi nói tình đồng chí anh em muốn giữ được thì phải tin nhau, mà muốn tin nhau thì việc làm phải đúng như lời nói. Tôi nói thẳng như thế mà không thấy ông ấy tự ái gì. Tin nhau là một cách ứng xử và cũng là ứng biến trở mặt không thể lường trước trong mối quan hệ Việt-Trung mà từ nhiều năm qua, trong khi trên bàn đàm phán ngoại giao luôn là những sáo ngữ, hai bên không làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông, thì ở cái nơi mà Bắc Kinh xem là ao nhà ấy lại rất thường diễn ra cảnh tàu lạ vây bọc tấn công tàu cá Việt Nam và hành hung bắn giết người dân Việt Nam. Câu chuyện không thấy ông ấy tự ái gì được ông Trọng thuật lại về cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào đầu tháng 11 năm 2017, nhưng Hội nghị Thượng đỉnh Kinh tế APEC tổ chức tại Việt Nam đã rất mau chóng chuyển vùng từ Hà Nội ra Biển Đông, đặc biệt được nhấn mạnh ở những khu vực như Bãi Tư Chính ở phía Đông Nam Việt Nam và ngoài khơi Quảng Nam, những nơi mà Petro Việt Nam cùng những đối tác Tây Ban Nha và Mỹ của tập đoàn này đang ra sức bù đắp thiếu hụt ngân sách bằng hoạt động vội vã thăm dò và khai thác dầu khí.
Sau lần đầu tiên phải cắm mặt lặng êm rút khỏi Bãi Tư Chính vào tháng 7 năm 2017, đến tháng 3 năm 2018, Repsol, công ty liên doanh khai thác dầu khí với Petro Việt Nam, đã phải lần thứ hai liên tiếp rút khỏi mỏ cá Rồng Đỏ, cũng nằm trong Bãi Tư Chính, mà không thốt nổi một lời bì phẫn. Vào tháng 7 năm ngoái, nhiều nguồn tin quốc tế cho biết chính quyền Việt Nam, mà cụ thể là Bộ Chính trị, hoặc cụ thể hơn nữa là hai ủy viên Bộ Chính trị đã yêu cầu ngừng hoạt động thăm dò khí đốt của Repsol ngay tại Bãi Tư Chính, mà vẫn được Bộ Ngoại giao chiến đấu võ miệng thuộc vùng chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam sau khi bị Trung Quốc gây sức ép chính trị, đe dọa tấn công quần đảo Trường Sa và điều động đến 200 tàu bao vây khu vực Bãi Tư Chính như một động tác khủng bố. Tâm thế dường cờ trắng quá dễ và quá nhanh, vào lúc Trung Quốc mới chỉ tung một đòn phủ đầu tâm lý là một bằng chứng không thể rõ hơn. Vào lúc này đây, Bộ Chính trị Hà Nội đã trở nên yếu ớt đến mức bị người đồng chí bốn tốt o ép theo cách có muốn kiếm tiền ngay trong vùng hải phận của mình cũng không còn được nữa. Còn vào tháng 3 năm 2018 và chỉ hơn một tháng sau, không thấy ông ấy tự ái gì. Một giả thiết từ cuối năm 2017 đã biến thành thực tế khi được xác nghiệm một cách sống sượng, vẫn là đối tác chiến lược toàn diện lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc đã nhảy bổ vào nhà của giới chóp bu Việt Nam để đòi không được hợp tác với Mỹ mà phải hợp tác với Trung Quốc để khai thác dầu khí. Trong khi đó, câu chuyện tàu lạ hoặc gần đây, giới tuyên giáo Việt Nam kiến tạo thêm một khái niệm mới là tàu không rõ quốc tịch, đang tái hiện cảnh trạng côn đồ của Hải quân Trung Quốc hành xử với ngư dân Việt vào những ngày này.
Đầu tháng 4 năm 2018, một tàu ngư dân ở Nghệ An đã bị tàu lạ đâm chìm khiến 21 thuyền viên suýt chết. Nhưng một lần nữa, trong vô số lần, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã không có một động tác rõ ràng và minh bạch nào để điều tra thủ phạm bắt hại ngư dân nước mình. Trong khi đó, giới chóp bu Hà Nội vẫn như á khẩu, nếu không nói là tuyệt đối câm nín trước cảnh nạn của đồng bào mình. Từ nhiều năm qua và kể cả thời gian gần đây khi Việt Nam có một chút nhúc nhích từ tư thế đu dây sang giữa Mỹ đối trung, một sự thật trần trụi và đau đớn là giới chóp bu Việt Nam đã chỉ quan tâm đến việc bảo vệ những mỏ dầu và khí đốt phục vụ cho lợi ích cùng sự tồn tại của đảng cầm quyền, trong khi chẳng hề quan tâm đến nhiều cái chết của ngư dân Việt bị bắn giết bởi tàu Trung Quốc. Quan hệ Việt-Trung cũng bởi thế đã và đang cải thiện thấy rõ. Vào năm 2017, Quảng Ngãi là địa phương phải chịu áp lực gây hấn nặng nề nhất. Rất nhiều tàu cá và ngư dân Việt đã bị một số lực lượng của Trung Quốc tấn công, trong đó có 3 tàu cá bị tông va, đập phá, dẫn đến chìm. Đặc biệt, các vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt và bắn giết ngư dân Việt đột ngột tăng mạnh kể từ tháng 7 năm 2017. Thời điểm Việt Nam đưa giàn khoan Repsol liên doanh với Tây Ban Nha ra khu vực bãi Tư Chính để khoan thăm dò dầu khí. Thái độ bị xem là quá phụ thuộc và quá ương hèn của chính thể Việt Nam đã di truyền từ quá khứ đến tận hiện tại, khi cả chính phủ lẫn các bộ ngành liên quan của Việt Nam tuyệt đối cấm khẩu trước hàng loạt tàu cá Việt bị tàu lạ đâm chìm, còn ngư dân Việt tiếp tục bị Trung Quốc bắn giết.
Một Việt Nam đương đại đang hiện ra trên bản đồ thế giới với câu châm ngôn ngư dân bám biển, hải quân bám bờ. Chủ đề ngư dân bám biển của Việt Nam còn được báo chí quốc tế chú ý và đề cập không chỉ một lần. Lần đề cập gần nhất là vào tháng 4 năm 2018, khi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát bài Việt Nam tăng cường lực lượng ngư dân tự vệ để đối phó với Trung Quốc của tác giả Ralph Jennings. Bài này cho biết, lực lượng ngư dân tự vệ được tăng cường trong năm 2009 khi Quốc hội Việt Nam thông qua một đạo luật cho phép ngư dân tự vệ hộ tống các tàu cá. Theo một nghiên cứu năm 2017 của các học giả thuộc Học viện Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, 13 đội ngư quân của Việt Nam đang yểm trợ hơn 3.000 ngư dân đánh bắt gần quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông. Trung Quốc kiểm soát Hoàng Sa, nhưng Việt Nam tuyên bố chuỗi đảo này là thuộc chủ quyền của mình. Hơn 10.000 ngư dân và khoảng 2.000 tàu đánh cá ở tỉnh Khánh Hòa được cấp ống nhòm hồng ngoại, theo nghiên cứu của Singapore. Việt Nam đã ban hành một nghị định vào năm 2014 để trợ giúp các ngư dân, những người có tàu công suất lớn hiện đại, thường là các tàu thép, mở rộng phạm vi hoạt động. Theo nghị định này, các ngân hàng Việt Nam đã cho các ngư dân vay 176 triệu đô la để nâng cấp khoảng 400 tàu, vân vân. Vậy trong thực tế, chính thể Việt Nam đã làm được gì cho lực lượng ngư dân tự vệ? Mặc dù cảnh tượng côn đồ và giết người của tàu Trung Quốc đối với tàu ngư dân Việt đã xảy ra từ rất nhiều năm, và đặc biệt từ năm 2011 trở đi, nhưng phải đến tháng 6 năm 2016 mới lần đầu tiên xuất hiện một quan chức phụ trách các vấn đề liên quan tới ngư dân, ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đề cập một cách bình thản. Hơn 4.000 tàu cá Việt Nam gặp nạn với hơn 2.300 ngư dân thương vong, mất tích trên biển chỉ trong hơn 2 năm qua.
Vì sao lại có mối quan tâm hiếm có trên? Phải chăng chính thể Việt Nam nổi tiếng về trạng thái đu dây chính trị bắt đầu thành tâm lo lắng cho số phận của ngư dân bám biển, hải quân bám bờ, hay bức bối bởi động cơ nào khác? Nhưng nếu là thành tâm, vì sao sau vụ giàn khoan hải dương 981 của Trung Quốc lao vào án ngữ ở Biển Đông năm 2014 đã khiến hàng ngàn tàu cá của ngư dân Việt phải chịu cảnh nằm bờ, treo niu, lực lượng cảnh sát biển và hải quân Việt Nam lại không có động tác gì để hộ tống ngư dân ra khơi như cách người Philippines và người Nhật làm đúng thiên chức, quân với dân như cá với nước? Không những tư thế bám bờ vẫn kiên định một cách phủ phục đến khó tưởng tượng nơi quân chủng hải quân và cảnh sát biển, những hứa hẹn của chính phủ cho ngư dân vay tiền đóng tàu sắt từ giữa năm 2014 đã trôi ngược lên Trung Nam Hải. Sau một thời gian tuyên truyền lẫn tuyên giáo như thể nhà nước sẽ làm tất cả cho ngư dân của mình, một lần nữa trong rất nhiều lần, người dân lại mất nốt những hy vọng xót xa còn lại. Bị giới ngân hàng chỉ biết còn đảng còn tiền, bày ra vài chục loại thủ tục và ngâm hồ sơ đến cả năm trời, chỉ có khoảng 10% ngư dân được giải ngân. Nhiều ngư dân khác đã phải nuốt giận, rút hoặc hủy hồ sơ vay vốn. Lực lượng ngư dân tự vệ của Việt Nam không chỉ phải chịu rủi ro, nguy hiểm từ tàu không rõ quốc tịch, mà còn bị chính những người cùng quốc tịch lừa gạt một cách không thể nhẫn tâm hơn. Bởi ngay cả những ngư dân vay được ngân hàng và được ngân hàng giải ngân để đóng tàu sắt, để đối phó với tàu cá và tàu hải giám của Trung Quốc cũng bị chính doanh nghiệp đóng tàu lừa bằng vỏ thép Trung Quốc.
Vào năm 2016, bất chấp Nghị định 67 của Chính phủ Việt Nam về một số chính sách phát triển thủy sản ra đời mà được kỳ vọng sẽ giúp ngư dân thực hiện giấc mơ đóng tàu to, hiện đại để vươn khơi bám biển dài ngày, đã có đến vài chục tàu vỏ thép của ngư dân miền Trung, trị giá hàng trăm chục tỷ đồng, vừa đóng mới và đi chuyến biển đầu tiên đã bị hư hỏng, phải nằm bờ. Còn một số cơ sở đóng tàu lại qua cầu rút ván khi xảy ra hậu quả đó. Thậm chí, một trong những doanh nghiệp đóng tàu có nhiều dấu hiệu gian dối như thế lại thuộc Bộ Công an. Trong một phóng sự của VOV.vn, nhìn con tàu vỏ thép mới đóng giờ thành cục sắt trên bờ, ngư dân Đinh Công Khánh ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, ruột gan như lửa đốt. Ông Khánh đau xót chia sẻ, đến thời điểm này, công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Nam Triệu thuộc Bộ Công an hứa vậy thôi, chứ chưa hỗ trợ cái gì hết. Họ có cử người tới khắc phục nhưng có làm gì đâu. Tình trạng này không biết kéo dài đến bao giờ. Trong một năm bảo hành, chưa đánh bắt được mà máy móc đã hư kiểu này, thì quá một năm, máy móc càng hư hỏng nặng thì ngư dân đâu có tiền sửa chữa. Nhưng cho tới nay, đã chẳng có bất kỳ doanh nghiệp đóng tàu gian dối nào bị truy tố, còn công ty Nam Triệu thì chỉ hỗ trợ chứ không bồi thường. Về thực chất, vụ việc gian dối khủng khiếp này đã chìm xuồng, theo cách ví von cay đắng của dân gian đương đại Việt Nam, thường ám chỉ vô số vụ tham nhũng của giới quan chức tại đất nước lệ rơi hình chữ S này. Cũng một cách thực chất, kế hoạch đóng tàu sắt của Việt Nam cho tới nay đã gần như phá sản, hoàn toàn trái ngược lại với hình ảnh hàng chục ngàn tàu sắt của người dân Trung Quốc được Bắc Kinh trang bị đến nơi đến chốn để ồ ạt đánh bắt cá ở Biển Đông và còn xông thẳng vào vùng hải phận Việt Nam trước cơn ngủ ngày của Hải quân và Cảnh sát biển nước Việt.
Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế, sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, ông từng bị công an bắt, sau đó tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Là chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, ông được Tổ chức Phóng viên Không biên giới vinh danh Anh hùng thông tin. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang theo dõi đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ.
Trâm xin chào quý vị và các bạn đang đến với một trình hỏi đáp trực tiếp live stream trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas. Trâm xin gửi lời chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trâm và xin chào quý vị khán giả đài VOA.
Chương trình ngày hôm nay nói về EB3, thì xin luật sư Khanh giới thiệu một chút xíu. EB3 đó là cái visa như thế nào, cụ thể những chi tiết và dành cho những đối tượng nào?
Thì EB3 nói chung là một cái chương trình nó gọi là employment based third preference. Thì những cái chương trình này họ cho những cái người coi như là một là skilled worker, có nghĩa là có kinh nghiệm ít nhất là 2 năm trở lên, hoặc là những người professional, có nghĩa là có cái bằng cử nhân, hoặc là cái thứ ba là những người non-skilled worker, hoặc cái từ họ dùng là other worker. Thì cái đó sự đòi hỏi kinh nghiệm là từ 2 năm trở xuống, và cái này là tùy theo cái ngành mà mình làm. Và lúc mà mình làm cái EB3 á, thì có đòi hỏi là phải có một công ty bên Mỹ họ đại họ cho mình, họ làm cái labor certification, có nghĩa là qua bên bộ Department of Labor,
bộ lao động,
yes, thì họ phải nộp cái labor certification với bộ lao động. Một khi bộ lao động chấp thuận rồi thì tới lúc đó mình mới làm cái đơn I-140 với sở di trú để mà cho quý vị để mà qua đây. Thì nếu mà quý vị nào mà có theo dõi chương trình của Thanh và chị Trà My thì quý vị biết cái đơn I-130 là những cái đơn để bảo lãnh thân nhân. Thì đối với employment base rồi vấn đề đi làm thì mình dùng cái đơn I-140. Và cái hồ sơ này nó hơi khác một chút, bởi vì cái ngày priority nó không phải tính là cái ngày mà mình được khai cái đơn I-140, nhưng mà họ tính là cái ngày cái labor certification được khai với bộ lao động.
Yeah.
Và bây giờ nói chung về cái visa bulletin thì mình hơi bị kẹt một chút. Bởi vì cái chương trình vừa rồi, em có nói với chị là coi như cái Regional Center giữa Việt Nam có bị trộn, bị cái ngày họ bị thụt lùi lại đó. Thì trong tương lai, Khanh nghĩ cái EB3 nó cũng sẽ bị thụt lùi. Tại vì bây giờ nếu mà quý vị nhìn cái Visa Bulletin cho tháng 5 của bên Bộ Ngoại giao á, thì tự nhiên nước Việt Nam của mình lại lòi ra một cái cọc riêng cho mình. Và nhưng mà bây giờ EB3 vẫn là current, có nghĩa là quý vị nào mà nếu mà có cái EB3, cái Labor Certification được chấp thuận, mình khai cái đơn I-140 thì quý vị không cần phải đợi. Nhưng mà Khanh nghĩ trong vài tháng tới những cái ngày này nó sẽ bị thụt lùi lại, có nghĩa là quý vị phải đợi tới lúc nào cái priority date nó trùng với bên cái ngày priority date của Sở Ngoại giao, thì xong tới lúc đó quý vị mới thể xin visa qua đây.
Nhưng mà trước khi đi vào những cái chi tiết như vậy đó, xin luật sư Khanh vui lòng cho Trà My hỏi thăm. Bây giờ mình nói là đi lao động để được định cư thì nó có 3 dạng phải không? Lao động phổ thông là không có bằng cấp gì hết.
Yeah.
Lao động đặc biệt là ngoài cái chuyện bằng cấp là hết sức đặc biệt, là rất là hiếm người có được cái khả năng như mình.
Yeah.
Và lao động có bằng cấp skill.
Yeah.
Dạ, có kỹ năng. Dạ,
bằng cái này là tâm, tại cái nếu mà mình nói về EB nó có nhiều loại EB, giống như EB1, EB2, yeah. EB3.
Yeah.
EB1 là cho những người rất là xuất sắc, giống như những người mà coi như thạc sĩ mà có những cái invention nào mà coi như giúp
phát minh sáng chế, nghiên cứu.
Giúp đỡ nước Mỹ. Yeah. Còn EB2 là cho những cái người giống như có bằng master, hoặc là họ nói như là exceptional, extraordinary đó, cũng được. Còn EB3 là cho những người giống như có bằng cử nhân chẳng hạn, hoặc là những cái người skilled worker có kinh nghiệm ít nhất là 2 năm trở lên, hoặc là other worker có nghĩa là unskilled worker là kinh nghiệm 2 năm trở xuống. Một cái ví dụ coi như là mình làm trang trại gà đi chẳng hạn. Mấy cái người trang trại gà có nhiều người họ làm EB3 lắm, bởi vì mình đi trang gà nó không cần kinh nghiệm. ít kinh nghiệm, nuôi gà coi như là mình làm ít 2 năm kinh nghiệm cũng được, thì mình cái bên Việt Nam mình nói ô tôi có nuôi gà bên Việt Nam, mà tôi có nuôi mấy cái trại gà, tôi biết cách nuôi gà như thế nào, nên bây giờ bên Mỹ có một cái công ty họ mở cái trại gà, họ cần tôi qua đó nuôi, tại vì họ không có thể tìm người được, mà trong cái chỗ mà họ làm việc họ không thể tìm người được, nên vì vậy họ muốn thuê tôi từ Việt Nam qua đây. Thì cái đó làm được.
Tức là một là phải có kỹ năng, tức là skill rất là đặc biệt, rất là có bằng cấp đàng hoàng. Còn hai đó là không cần kỹ năng, nhưng mà cái nghề của mình nó cũng đặc biệt, nó phù hợp với lại cái nhu cầu đặc biệt mình đây.
Dạ thưa chị, về cái skill worker, nói chung là mình nếu mà mình có kinh nghiệm hơn 2 năm thì cái đó mình cũng không có cần đặc biệt gì mấy. Tại vì cái EBT nó chia ra 3 bộ phận. Một là cho những người có bằng cử nhân. Bằng cử nhân thôi, như bằng master thì mình không làm EB3 nữa, mà mình làm mình quay ngược về EB2, nó cao hơn. Mà nếu mà mình có bằng cử nhân thì mình làm EB3, còn nếu mà không có bằng cử nhân thì mình có thể làm skill worker. Skill worker là những người nào có kinh nghiệm ít nhất từ 2 năm trở lên, không cần phải đặc biệt lắm, tại vì đặc biệt nó có thể nó gọi về special nữa rồi. Còn nếu mà mình đặc biệt quá, mình ví dụ mà mình không có bằng cử nhân hay gì đó, nhưng mà mình về mình cái ngành của mình có rất là nhiều kinh nghiệm mà mình very specialized đó, có nhiều lúc mình bỏ EB3 luôn, mình về EB2, mình không có, nhưng mà cái này Khanh chỉ nói là cái kinh nghiệm bình thường cỡ 2 năm trở lên thôi, không cần đặc biệt gì mấy. Hoặc là nếu mà giống như Khanh nói là không có kinh nghiệm mà ít 2 năm, thì một cái ví dụ Khanh muốn nói là những cái người mà nấu làm pizza đi chẳng hạn, giống như có một người ta mở cái franchise, người ta làm pizza hết, người ta nói ồ người ta cần đầu bếp, bên này tìm đầu bếp toss pizza không được, thì mấy cái người đó họ có, nếu mà họ muốn mời một cái người Việt Nam qua đây làm dưới dạng EBT cho đầu bếp của Pizza Hut thì cũng được, kinh nghiệm không cần quá 2 năm.
Nhưng mà thưa luật sư, nếu như vậy đó thì nó phải có một cái đòi hỏi nào đó chứ, tại vì nếu mà những cái dạng lao động phổ thông như vậy ở thị trường lao động nước Mỹ cũng nhiều lắm, để đáp ứng những cái yêu cầu để được EB3 thì như thế nào đối với tình dạng?
Chị nói rất là đúng. Cái vấn đề là cái đòi hỏi là cái Khanh mới nói quý vị là cần phải có cái labor certification. Cái labor certification này qua Bộ Lao động này, nói chung là mình cái công ty bên Mỹ này họ nói họ phải đưa ra cái việc làm. Có nói chung là bây giờ ví dụ Khanh quay được là cái về cái ví dụ trại gà đi. Họ cần một cái người chăn gà, nuôi gà. Mà trước hết là lúc mà họ làm cái labor certification, họ phải bắt đầu họ ra cái công việc này cho trong cái khu vực họ đang ở, họ làm việc.
Quảng cáo
tìm người trong cái khu vực này trước, và một khi họ quảng cáo họ tìm người cho họ phải làm ít nhất là 30 ngày, họ phải đăng báo cho ít nhất là 30 ngày, và họ phải là coi như là có làm một cái qua cái State Workforce Agency nữa, có nghĩa là những cái trụ sở mà tìm việc cho những cái người trong tiểu bang á, và họ phải cũng chạy cái đó 30 ngày. Trong 30 ngày đó có những người nào người ta mà xin việc làm mà họ có đầy đủ kinh nghiệm để mà làm cái việc này thì nói chung cái labor certification nó sẽ không có được chấp thuận. Và mình có thể coi như là xóa bỏ đi những người này nếu mà họ làm không đúng theo cái coi như cái sự đòi hỏi của mình lúc mà họ nộp hồ sơ, hoặc là kinh nghiệm họ không đầy đủ. Và cái labor certification sẽ được chấp thuận nếu mà sau cái recruitment period này mình có thể chứng minh rằng là không có ai ở cái khu vực này để mà coi như là đáp ứng cái yêu cầu này đó. Tới lúc đó mình gửi lên cho cái hồ sơ này cho qua bên Bộ Lao động, họ chấp thuận cái labor certification, tới lúc đó mình mới bước cái ghế.
Nhưng mà thưa luật sư, tới lúc mà mình quảng cáo á, là lỡ như là có hồ sơ nộp mà mình nói là không có thì sao, có cái cơ chế nào kiểm soát cái việc đấy không?
Thì hỏi rất là hay. Thông thường một khi mình nộp cái labor certification mình phải nộp hết những cái giấy tờ liên quan với những cái người họ nộp cái cho cái công việc của mình đó. Nếu mà mình không báo biết, nếu mà mình không báo cho Bộ Lao động biết thì bộ cơ hội là bây giờ theo Khanh thấy cái người ta bộ Lao động thông thường họ audit, có nghĩa là họ duyệt lại, thì cái cơ hội họ audit là cỡ 60-65% của những cái hồ sơ được gỡ vào. Nếu mà hồ sơ của mình gửi vào mà Bộ Lao động họ nói ok, họ không có vấn đề, họ không đòi hỏi gì hết á, thì ok, mình không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cái vấn đề mình khai gian lận hay không có đó là chuyện khác nha. Còn nếu mà trong cái thời gian mà mình gửi vào mà họ gọi audit, họ coi như họ kiểm duyệt lại đó, tới lúc đó họ sẽ hỏi rất rõ ràng quý vị làm như thế nào, có ai nộp không. Và có nhiều lúc họ xin giống như những cái người mà họ nộp á, họ nói cho xin cái số điện thoại của những người này để họ liên lạc, cái họ hỏi coi cái công ty có làm đúng cái công việc lúc mà công ty loại bỏ những cái người này ra hay không.
Tức là khi audit thì mới có thể có cơ hội rủi ro, có gọi là có nguy cơ bị phát hiện.
Dạ đúng.
Chứ còn không đó thì cũng có thể có những cái chuyện sơ sót, có những cái khe hở.
Dạ đúng chứ. Khanh có biết nhiều hồ sơ mà giống như Khanh nói làm pizza flipper cho pizza họ đưa qua đó, thì Khanh biết rồi, cái công việc bên này có nhiều người người ta có qualify lắm chứ không.
Nhưng mà tuy nhiên cái người chủ thuê mướn lao động họ cũng có thể nói rằng là cái tiêu chuẩn của tôi như thế này.
Ồ, dạ thưa chị, họ không có thể nào mà đòi hỏi cái tiêu chuẩn vượt quá cái tiêu chuẩn thông thường của cái công việc đó. Tại vì lúc mà mình qua Bộ Lao động đó, họ có một cái nó gọi là cái prevailing wage, có nghĩa là cái số lương cố định mà họ phải trả cho những người này. Và nếu mà họ muốn thuê một cái người specialized job, cái số lương cố định nó sẽ cao hơn.
Trà My xin phép một giây thôi, kỹ thuật viên có thể giúp Trà My điều chỉnh một chút xíu. Hiện giờ có một vài bình luận đó là không nghe được gì. Trà My có thể hỗ trợ bằng cái phone này không? Chắc là xin nhờ luật sư nói lớn hơn một chút xíu. Xin ông tiếp lời.
Thì thông thường một khi mà mình làm cái prevailing wage thì họ nói là Bộ Lao động họ nói mình phải trả một cái con số tiền cố định cho những cái chức vụ mình làm. Nếu mà mình đòi hỏi cái chức vụ cao hơn mà để mà coi như mình đỡ bỏ những cái qualification khác á, thì cái số tiền mình trả họ phải cao hơn.
Tức là mình đòi hỏi cái yêu cầu càng cao thì cái lương của mình cũng phải đáp ứng cái
yêu cầu. Và cái yêu cầu đó nó phải dính líu với cái công việc mà mình sẽ thuê họ làm. Ví dụ mà mình thuê họ làm về cái vấn đề mà làm pizza đi, mình không có thể nào đòi hỏi họ làm manager hoặc là accounting trong đó nữa. Tại vì cái đó là nó riêng biệt quá rồi. Thì nên vì vậy là lúc mà mình làm những cái lúc mà mình tạo ra những cái công việc này đó để mà mình nộp với bên Bộ Lao động á, mình phải nêu rõ ra cái chức vụ của công việc đó là gì, mình cứ gọi cái tên công việc đó là gì, và cái mức lương đó phải là đúng là cái mức lương của Bộ Lao động họ đưa ra cho cái khu vực đó.
Phải mô tả chi tiết cái nghề nghiệp mà mình muốn. Ngay lúc này thì có rất là nhiều câu hỏi. Doanh nghiệp tư nhân có thể bảo lãnh dạng EB3 được không?
Doanh nghiệp tư nhân có thể bảo lãnh được EBT, nhưng mà vấn đề là nếu mà anh bảo lãnh EBT, anh phải chứng minh rằng là anh có đủ khả năng để anh trả cho cái người này. Thì phần lớn những cái giống như cái ví dụ em nói giống như nuôi trại gà chẳng hạn, đó là phần lớn là những cái người tư nhân họ làm, những người Việt của mình họ qua đây giống như bên Texas chẳng hạn, họ ra một cái thành phố nào nhỏ, họ mua một miếng đất, họ làm 5-6 cái trại gà chẳng hạn, họ thuê những người mẻ, mà mấy người mẻ nào làm lười, họ không có đủ cái việc làm, hoặc là họ lười, họ nghỉ việc á, mà họ không có thể tìm ai, thì đúng, họ có thể đứng ra họ làm cái labor certification để đưa người Việt Nam từ qua Việt Nam qua đây để mà làm
cái chứng chỉ lao động hả? Nói về EB3 tức là định cư theo diện lao động phổ thông đó, thì có rất nhiều người hỏi thăm về cái ngành nghề mà rất là phổ biến trong cộng đồng Việt Nam ở đây, tức là ngành làm nail hoặc là làm tóc. Thì họ nói là với cái ngành này, tôi có một cái doanh nghiệp mở cơ sở ở đây, tôi có mướn một người từ Việt Nam qua đây để làm việc cho tôi theo dạng EB3 trong ngành này được hay không?
Dạ thưa bạn trả lời câu hỏi được, nhưng mà cái vấn đề Khanh muốn nói là cái sự khó khăn nó sẽ nằm ở cái lúc mà mình xin cái labor certification với bộ là lao động đó, bởi vì mình phải đưa cái công việc cái sự đòi cái giống như cái nhu cầu của mình để thuê một cái người cắt tóc hoặc là làm nghề nail lên trong cái cộng đồng của mình đang ở trước trong khu vực mình ở, và mình phải loại ra những cái người mà họ xin vào. Thì quý vị nghĩ coi, ví dụ mình cắt tóc thì mình có bằng cắt tóc, và mình không có thể nào nói mình đòi hỏi là 10 năm kinh nghiệm bằng cắt tóc, đúng không? Thì nên vì vậy lúc mà có quý vị làm cái labor certification mà có rất nhiều ứng cử viên họ đưa cái hồ sơ và họ xin việc á, nếu mà quý vị không có một cái cách chính đáng nào mà để loại bỏ những người này thì coi như cái EBT của quý vị sẽ không đi tới đâu, bởi vì cái labor certification sẽ được không có được chấp thuận bởi bộ sở lao động. Thì cái đó rất là quan trọng, nên có nhiều người ta nói nhưng mà tôi có người ta làm được mà. Có nhiều lúc mình may mắn, và trong cái thông thường những cái khu vực nào mình làm, mình làm những cái khu vực nào hẻo lánh một chút thì mình có thể coi những cái cơ hội mình sẽ cao hơn. Còn nếu mà mình làm mấy thành phố lớn thì có rất là nhiều người để mà coi như họ xin cái công việc này, thì mình không có cách nào để mà loại trừ họ ra mà đúng theo luật được.
Theo luật là mình phải chứng minh là mình đã không có kiếm được ai ở đây.
Và nếu mà mình loại người á, thì mình phải loại là coi như là một là họ không đầy đủ kinh nghiệm, hoặc hai họ làm không có đúng theo cái cách mà mình yêu cầu họ phải liên lạc với mình, giống như họ phải fax cho mình, hoặc là họ phải gọi mình, hoặc họ phải email cho đúng cái người á. Và cái thứ ba, lúc mà mình phỏng vấn họ, mình nghĩ là họ không có trùng hợp với cái công việc bởi vì bất cứ lý do gì, ví dụ họ có tiền sử về hình sự đi, tội phạm gì đó, mình có thể loại ba những cái legal ground đó còn được. Chứ nếu mình thấy họ đầy đủ kinh nghiệm và không có vấn đề, nhưng mà mình nói tôi không muốn thuê quý vị, cái đó không được,
không có cơ sở.
Không có cơ sở, và một khi nếu mà cái hồ sơ của mình bị bộ sở bộ lao động họ đòi audit đó, coi như cái hồ sơ đó sẽ coi như tắt ngủm luôn.
Như vậy là bên cái bộ lao động họ cũng yêu cầu rất là rõ ràng với lại chủ thuê mướn nhân công là phải chứng minh rõ ràng, và như vậy là phải có giấy tờ đầy đủ.
Và cái nữa là họ đòi, bên bộ lao động họ có đòi hỏi là ngay cái lúc mà mình làm cái labor certification mình phải có đầy đủ cái số tiền để mình trả cái prevailing wage cho họ. Có nghĩa là lúc mà mình khai thuế, cái công ăn việc làm mình khai thuế, mình phải có một là đủ cái net asset, có nghĩa là tài sản của mình đó, trừ đi cái số nợ nần phải cao hơn cái số lương mà mình có, hoặc là lúc mà cái thu nhập của mình thu nhập và mình xong mình trừ hết những cái chi phí, mình vẫn còn một cái số quá cái adjusted income vẫn cao hơn cái số lương để mình trả cho người ta, thì cái đó mình có thể bắt đầu tiến tới. Nhưng mà nếu mà trong quá trình làm cái labor certification mà cái người chủ bên này họ không có thể chứng minh được là họ có cái khả năng để mà trả cái mức lương, thì cái labor certification sẽ bị qua một.
Dạ vâng. Chi Trần hỏi thăm luật sư liên quan tới EB3 nhé. Bạn tôi có nhà hàng, có bảo lãnh tôi qua làm việc được không?
Dạ thưa chị, được. Nhưng mà cái vấn đề là phải tìm cái chức vụ trước, là tìm cái chức vụ cho chị làm và phải làm cái labor certification. Còn nếu mà hỏi không vậy thì yes, được. Nhưng mà vấn đề là phải coi chị có kinh nghiệm gì để mà liên quan với cái nhà hàng, hay chị qua đây chị làm bồi bạn hay là gì đó, cái đó nó hơi khó một chút nha.
Dạ, câu hỏi của Liên Nguyễn liên quan tới EB3 luôn. Nếu doanh nghiệp tư nhân như tiệm nail, bảo lãnh thành công một nhân công qua thì người nhân công đó có thể làm thẻ xanh và bảo lãnh cho chồng con luôn được không?
Dạ thưa chị, đúng. Nếu mà cái doanh nghiệp làm nail này và bảo lãnh cái người EB3 qua, từ lúc họ qua họ có thẻ xanh luôn chứ không phải là không. Rồi xong cái người đó họ lúc mà trong cái quá trình làm EB3 họ vẫn có thể đưa vợ chồng và con cái đi ăn theo được, chứ không phải là cần phải qua đây xong có thể xong mới quay ngược lại.
Yeah.
Tại vì trong cái hồ sơ EB3 họ cho mình bao gồm vợ chồng và con cái dưới 21 tuổi chưa lập gia đình để đi ăn cơm.
Vâng, Hồ Chánh cho em hỏi toàn bộ cái quá trình EB3 cho cả gia đình và con trai 5 tuổi từ lúc lập hồ sơ tới ngày phỏng vấn bao lâu?
Dạ thưa anh, nếu mà anh làm EB3 mà cái labor certification được chấp thuận thì trong vòng 6 tháng. Thì ví dụ mình làm cái labor certification được chấp thuận xong thì mình có 6 tháng để mình nộp cái đơn I-140. Nếu mà trong 6 tháng kế tiếp mình không làm, có nghĩa là mình phải bỏ đi cái labor certification, mình phải làm lại. Thì nếu mà tính trong quá trình này, anh nghĩ nếu mà hồ sơ không có vấn đề gì hết, không có trục trặc gì hết, ít nhất là cỡ 1 năm rưỡi tới 2 năm thì anh và gia đình sẽ đặt chân tới Mỹ.
Và chi phí tổng cộng bao nhiêu thưa luật sư?
Dạ thưa chị, cái này tùy nha. Tùy theo cái công ty họ đài thọ cho anh chị, cái họ đòi hỏi bao nhiêu, và tùy theo cái người luật sư họ đòi hỏi bao nhiêu. Theo Khanh biết, những cái người họ về Việt Nam họ rao những cái phong trào này đó thì họ đòi ít nhất là 50-60 ngàn, nhưng mà cái chi phí đó rất là cao. Thông thường nếu mà quý vị có thể tìm một công ty bên Mỹ nào có thể đại thọ cho quý vị và quý vị chỉ lo cho phần luật sư không á, thì thông thường luật sư họ tính là cỡ 6 ngàn tới 7 ngàn cho cái labor certification, và cái I-140 họ sẽ tính riêng, họ tính cỡ 2-3 ngàn cho người được bảo lãnh qua chính, và những người ăn theo họ tính cỡ 500-1 ngàn. Còn những cái số 50-60 ngàn coi như là mấy cái người này họ nói là họ sẽ tìm công ty cho quý vị, họ sẽ lo hết cái phần còn lại. Nhưng mà giống như Khanh nói, cái labor certification nó rất là khó chứ không phải là dễ, nên ai mà cứ nghĩ là cái con đường này là chắc chắn là sẽ đi được thì anh xin quý vị phải suy nghĩ lại rất là kỹ càng.
Dạ, nhưng mà nếu mà chỉ đi lao động mà được định cư Mỹ thì thôi, chắc toàn thế giới đổ về để làm việc hết.
Và Khanh muốn nói với quý vị và chị Trà My biết nữa là mỗi năm á, về cái EB3 bên sở di trú họ chỉ cho cấp được 40.040 cái visa thôi. Tại vì mỗi năm cái luật Mỹ họ chỉ cho ít nhiều nhất là 675.000 người vào, nhưng mà trong cái 675.000 người đó 480.000 người là dành cho những cái thân nhân bảo lãnh lẫn nhau, cho những cái dạng family base. Còn về employment base họ chỉ cho 140.000 người maximum thôi, và 140.000 người đó chia ra 5 preference EB1, 2, 3, 4, 5. EB1, 2 and 3 á, cái con số cố định mà mỗi năm bên sở di trú họ cấp visa được là 40.040 visa EB1, 2 and 3. Và xong EB3 and 4 and 5 thì cái đó EB4 and 5 nó khác. Nhưng mà quý vị nghĩ đi, mỗi năm 40.040
cho tất cả các nước
chứ không phải là nước Việt Nam mình. Và nếu mà nước Việt Nam của mình có rất nhiều người để mà xin cái visa đó, mình không có thể lấn những cái nước khác, tại vì mỗi nước đều phải có một con số cố định. Nên vì vậy họ mới có cái priority day, họ mới nói là bây giờ có trong cái năm này có ít người từ cái nước đó họ nộp nên vẫn có thể nộp tới. Còn nếu mà họ nói không có term nhưng phải đợi 1-2 năm, có nghĩa là mình có quá nhiều người đang trong cái hồ đông cái line, cái danh sách chờ đợi nên mình phải đợi.
Dạ, thưa luật sư, có một số quota tức là 40.000 hơn cho tất cả các nước, nhưng mà riêng đối với từng nước thì có quota cố định hay không?
Có, nhưng mà cái hệ thống này mà Khanh cũng không biết, tại vì nói chung mình lấy cái con số đó mình chia ra một cái số, bởi vì cái số nước đó hình như bây giờ mình có 165 nước trên thế giới này, 165, 166 rồi đó, mình lấy con số đó mình chia ra 165, 166. Thì nếu mà mỗi nước ra trung bình á, mỗi nước cỡ một mà 2.000 mấy 3.000, nếu mà tính nhầm á thì 2.000 mấy 3.000 visa một năm. Thì nếu mà trong cái năm 2017 này mà nước Việt Nam mình vẫn còn current, có nghĩa là cái số con người mà xin EBT nó vẫn dưới cái con số đó, nên vì vậy mình vẫn có thể xin. Còn nếu mà nói nó không có current, có nghĩa là có quá nhiều người xin được.
Đã quá tải rồi đó thì phải ngưng và cứ chờ đợi bằng cách là cứ thử vận may, cứ nộp từ từ, lâu lâu lại nộp lại.
Không, mình nộp nhưng mà mình vẫn đợi trong danh sách, giống như là anh chị em bảo lãnh lẫn nhau vậy, mình đợi mười mấy năm á. Thì mình sẽ đợi 2-3 năm nếu mà tùy theo.
Khi nào cái
chứ không có phải là mình nộp hoài, mình chỉ nộp một lần thôi, nhưng mà mình sẽ ngồi mình đợi.
Tức là họ giữ cái hồ sơ của mình ở đó.
Và
theo thứ tự ưu tiên từ trước tới sau.
Dạ đúng.
Dạ vâng. Thưa luật sư, ngay lúc này câu hỏi của Đăng Thuần, bạn tôi sở hữu một cây xăng ở South Carolina, suốt mấy năm không tuyển được nhân viên thì cái yếu tố không tin tưởng, vì không tin tưởng thì hiện bạn tôi muốn bảo lãnh tôi sang làm việc có được hay không?
Cái vấn đề không tin tưởng không phải là một cách để mà làm EBT nha. Anh phải nói là anh, tại vì cái lúc mà làm cái labor certification, anh phải đưa cái công việc này ra cho cái những cái nơi anh làm việc, cái nơi mà cái cây xăng này nằm, cái địa điểm cây xăng nằm và cái thành phố cây xăng nằm, anh phải đăng lên báo, anh phải qua cái State Workforce Commission, anh phải đưa cái việc làm này cho những người ở Mỹ trước. Nếu mà anh không có tìm được một cái người nào đúng cái công việc làm thôi, chứ không phải là bởi vì anh không tin tưởng họ về cái vấn đề là tiền bạc á, thì tới lúc đó anh mới làm cái EBT được. Còn nếu mà anh nói ồ, tôi không tin anh này, tôi không tin chị này, tôi không tin cô này, chú này, cái đó không phải cái lý do để mà mình bắt đầu làm cái EBT.
Dạ, tức là phải thuyết phục.
Phải thuyết phục là bên bộ sở lao động, và coi như là mình cố gắng mình tìm người, nhưng mà bởi vì lý do nào đó không, mình không có tìm nào người nào mà làm được cái công việc này, chứ không phải là bởi vì mình không tin họ.
Luân Nguyễn cho tôi hỏi là chúng tôi đã được phỏng vấn EB3 ở Sài Gòn tháng 4 năm ngoái. Khi đó nhân viên lãnh sự đưa giấy báo và chúng tôi thông báo kết quả, bảo là sẽ thông báo kết quả sau, nhưng tới giờ hơn 1 năm rồi, như vậy chúng tôi phải chờ thời gian bao lâu nữa? Chúng tôi làm visa hết tại Texas.
Thưa anh chị, nếu mà anh trong cái thời gian này mà anh đã quá đợi quá 1 năm rồi thì em nghĩ là bây giờ sở di trú họ đang coi lại cái hồ sơ của anh, và họ đang coi lại cái labor certification có làm đúng hay không, coi như họ đang điều tra cái hồ sơ của anh đó. Nên thông thường thì sở cái luật là báo là lãnh sự quán họ phải cho anh biết cái kết quả trong vòng 6 tháng. Nếu mà đã quá 1 năm rồi thì bây giờ anh có thể liên lạc với bên lãnh sự quán coi cái quá trình nó đang tiến hành tới đâu. Tại vì có nhiều lúc mình đi phỏng vấn xong mà mình về mình không nghe gì từ bên lãnh sự quán, đợi tới cỡ 6 tháng tới 1 năm thì có nghĩa là họ đang điều tra cái hồ sơ của mình, chứ không phải là họ ngồi đó họ chơi không đâu.
Tức là có vấn đề. Phùng Quốc Đại, EB3 khi nộp đơn I-140, đường đơn ở Mỹ và đường đơn ở Việt Nam có khác nhau gì không?
Dạ thưa anh, có khác. Dạ đúng. Lúc mà đương ơn bên Việt Nam thì coi như mình không có vấn đề gì hết, mình cần phải lo. Mình chỉ đợi lúc mà cái đơn I-140 được chấp thuận và mình qua bên National Visa Center để mình làm cái phần giấy tờ để qua đây thì ok xong. Nhưng mà nếu mà quý vị nào đang ở bên này mà làm cái EBT và đang đợi cái đơn I-140 được chấp thuận, thì cái thời gian quý vị ở bên này phải như là hợp pháp hóa hết nha. Quý vị đừng có bao giờ mà ở quá bất cứ, giống như là ở quá hạn cái visa hoặc là ở đây bất hợp pháp, thì lúc mà quý vị xin thẻ xanh quý vị sẽ có vấn đề. Cái đó là cái sự khác biệt giữa hai bên, giống như là bên nộp bên Việt Nam và nộp bên Mỹ thôi.
Dạ vâng, thưa luật sư, có những trường hợp ví dụ như là một người làm về địa ốc, vâng, và cô ta có một văn phòng chuyên làm địa ốc, chuyên làm gọi là hồ sơ cho vay nợ ngân hàng vân vân, thì cô ta muốn bảo lãnh một người từ Việt Nam qua phụ tá hoặc là qua dạng là lao động EB3 đó, có được hay không, và có những cái trường hợp nào cần phải lưu ý trong cái chuyện này?
Dạ thưa chị và thưa quý vị khán giả mà đặt ra câu hỏi này, cái này tùy theo cái chức vụ mà mình muốn đưa cái người đó qua đây là để làm cái gì. Nếu mà mình làm cái văn phòng địa ốc mà mình muốn thuê cái người đó qua đây để mua bán nhà cửa, thì nói chung cái ngành địa ốc đó họ cần cái license, họ cần phải có một cái giấy coi như chấp nhận, và quý vị phải đi học cái khóa địa ốc để mà để quý vị làm cái người real estate license agent nữa. Nên vì vậy bên Việt Nam thì không có cái này, nên cái EBT làm không được. Trừ khi quý vị nào đã qua bên Mỹ này có cái bằng địa ốc và xong quý vị quay về Việt Nam lại và bây giờ cái công ty này tính ra muốn làm lại cho quý vị thì ok, không thành vấn đề. Còn nếu không á, quý vị phải tìm những cái chức vụ khác trong văn phòng chẳng hạn. Giống như receptionist, giống như cái người trả lời điện thoại. Nhưng mà Khanh nói mấy cái đó, cái sự cạnh tranh bên này nó rất là khó. Nên vì vậy một cái sự khó của những cái người luật sư lúc mà làm cái EBT là họ tìm cái công việc nào để mà khỏi có nhiều cái sự cạnh tranh. làm như thế nào mà để cái labor certification nó được coi như chấp thuận. Tại vì nếu mà mình làm cái labor certification, mình bỏ tiền ra mình làm hết mấy cái này mà cuối cùng bị Bộ Sở Lao Động họ nói không được, tại vì quý vị có nhiều người họ có thể làm công việc này mà bây giờ chúng tôi không chấp thuận, có nghĩa là quý vị tiền mất tật mang mà cũng không đi tới đâu.
Dạ, vâng. Tức là cái visa này tuy là lao động phổ thông thật nhưng mà nó cũng có rất là nhiều những cái luật lệ gắt gao để mà chọn lựa những người xứng đáng nhất mà nước Mỹ không có, cái nguồn lao động của nước Mỹ không có cung cấp được, thì mới lấy cái người lao động từ nước ngoài vào, để tránh cái trường hợp là lao động nước ngoài vào
lấy cái công việc của những người nước Mỹ,
công ăn việc làm của dân Mỹ. Cho nên không phải là lúc nào chúng ta cũng có thể mời được một người nước ngoài vào làm việc ở Mỹ. Dạ vâng, xin hỏi luật sư, sau khi có giấy phép lao động, khi xem xét đơn I-140 khó khăn nhất là gì?
Dạ thưa, một lúc mà chị nộp cái đơn I-140, thông thường cái sự khó khăn là coi như là cái chứng minh tài chính của công ty để mà họ trả cái mức lương này. Và cái thứ hai là cái kinh nghiệm của quý vị ở bên Việt Nam. Tại vì lúc mà mình làm cái labor certification thì mình đã nộp hết rồi, nhưng mà cái I-140 là tới lúc này sở di trú họ có thể quay và họ hỏi. Cái labor certification là qua Bộ Lao động, là Department of Labor, nó khác với bên sở di trú. Tới một I-140 rồi xong, tới lúc một quý vị đi phỏng vấn, tới lúc đó sở di trú họ mới nhúng tay vào, họ mới bắt đầu họ hỏi cái công nghiệp này như thế nào, có tài chính để mà trả cho quý vị hay không, và kinh nghiệm của quý vị bên Việt Nam như thế nào. Và nếu mà họ phỏng vấn xong họ thấy những cái vấn đề này, họ có thể coi như không có cho quý vị đi, cho dù cái labor certification cũng được chấp thuận.
Dạ vâng. Chúng ta hiểu rằng là nước Mỹ khuyến khích những cái dạng định cư, nếu như là quý vị đầu tư vào Mỹ hoặc là quý vị có cái kỹ năng lao động đặc biệt mà nhân công ở Mỹ không đáp ứng được, không có được, đó là những cái dạng mà nước Mỹ cần thiết và họ mong muốn hoan nghênh những cái người từ nước ngoài vào. Còn tất cả những cái dạng khác thì nó rất là khắt khe. Yeah. Tuy nhiên những cái mà nước Mỹ đang cần đó, những cái nhu cầu đó, mình cũng phải là thật sự là một cái ứng viên phù hợp đáp ứng và phải cạnh tranh rất là gắt gao chứ không có dễ dàng gì. Cho nên là không có nhiều cái hy vọng là nếu mà chúng tôi xin EB3 hay EB5 thì chúng tôi có được cái thẻ xanh. Võ Tuấn Vũ hỏi là trường hợp không phù hợp giữa người lao động nhập cư và chủ dẫn tới sa thải hoặc là tự nghỉ thì phải làm sao? Có bị trục xuất không?
Nếu mà anh đã qua đây và anh có thẻ xanh thì tới lúc đó, một khi anh có thẻ xanh rồi, có nghĩa thẻ xanh của anh là thẻ xanh vĩnh viễn chứ không phải là lại thẻ xanh 2 năm, thì tới lúc đó nếu mà anh muốn nghỉ cái việc này anh cũng không thành vấn đề. Nhưng mà trong quá trình của anh đang làm hồ sơ, mà nếu mà trước khi họ qua anh qua đây mà người ta không cần anh nữa, có nghĩa là nguyên cái hồ sơ đó sẽ bị bác bỏ.
Dạ. Một người vừa qua Mỹ theo cái dạng EB3 bao lâu thì họ có thẻ xanh?
Dạ thưa chị, nếu mà cái người qua Mỹ theo dạng EB3 ít nhất cũng là 150 ngày từ lúc họ vào, nếu mà họ trả cái tiền 220 cho Elisa đó, đợi ít nhất là 150 ngày. Cái dạng tốt của EB3 là cái thẻ xanh này thông thường nó là vĩnh viễn. Nó không phải là cái conditional residency. Cái conditional residency có nghĩa là cái thẻ xanh tạm có điều kiện đó, nó chỉ áp dụng trong hai tình trạng. Một là nếu mà mình cưới qua cái vụ cưới hỏi và lúc mà sở di trú hoặc cấp cho mình thẻ xanh, cái tuổi tác của cái vụ kết hôn của mình chưa đủ 2 năm thì yes, cái lúc đó mình sẽ có cái thẻ xanh có hạn. Còn cái thứ hai là về cái EB5 đầu tư đó, thì lúc mà mình mới vào mình làm đầu tư thì cái thẻ xanh cũng có hạn 2 năm. Còn ngoài ra những thẻ xanh khác là vĩnh viễn hết.
Và với EB3 đó thưa luật sư, là khi mà qua đây đó rồi mình làm việc như vậy, không có nhất thiết là mình phải theo cái người muốn mình trong cái thời gian nào đó?
Dạ thưa chị, cái đó tùy theo cái mình có cái hợp đồng với họ hay không. Nhưng mà một khi mình có thẻ xanh vĩnh viễn rồi, nếu mình muốn nghỉ thì mình nghỉ thôi. Nhưng mà thông thường những cái người chủ này họ muốn là mình ký một cái hợp đồng lao động với họ ít nhất là vài năm hay sao đó. Thì quý vị nào mà gặp người chủ họ cần ký cái hợp đồng lao động, quý vị có coi về vấn đề thời gian, về cái vấn đề cái ngày nghỉ mà quý vị nên có, quý vị làm giờ giấc như thế nào và cái số lương của quý vị phải trả như thế nào. Bởi vì cái lương mà họ trả cho quý vị phải trùng với cái lương mà họ khai trong cái labor certification, cái gọi là cái mức lương cố định mà sở di trú sở lao động họ đưa ra đó.
Thời gian xem xét cho đơn I-140 thông thường bao lâu, có dịch vụ làm khẩn hay không?
Dạ thưa chị, I-140 thông thường 6 tháng tới 9 tháng và yes, có thể mình là xin premium processing, mình trả thêm tiền cho họ. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm của Khanh, lúc mà mình làm premium processing đó, thông thường họ sẽ quay ngược về, họ đòi hỏi thêm giấy tờ. Tại vì cái premium processing mình trả số tiền đó và sở di trú họ sẽ nói là trong vòng 14 ngày họ sẽ cho mình biết cái quyết định của họ. Nhưng mà thông thường có những người officer họ có nhiều hồ sơ quá, họ không có dịp được, họ thay vì họ chấp thuận hay là cho mình biết, họ bắt đầu họ gửi giấy, họ đòi bổ sung hồ sơ, cái đó nó kéo dài hồ sơ mình vào không được.
Và trong trường hợp mình đang làm hồ sơ EB3 mà mình muốn đi du lịch Mỹ thì có được hay không?
Dạ thưa chị, cái này nó cũng được, nhưng mà vấn đề là sở di trú họ có thể làm khó vậy quý vị, bởi vì nó đang làm EB3 vậy qua Mỹ để làm gì? Thì cũng giống như quý vị có một cái hồ sơ bảo lãnh thân nhân mà quý vị muốn qua Mỹ, thì họ cũng hỏi, ủa sợ qua đây ở lại luôn. Thì nên thông thường lúc mà quý vị nào mà làm EB3, mà lúc mà quý vị khai cái đơn xin visa đi du lịch đó, quý vị phải báo rõ cho họ biết là quý vị đang có những cái hồ sơ này. Nếu quý vị không báo, sau này quý vị sẽ có vấn đề, bởi vì quý vị đang che giấu lại những cái thông tin mà cần thiết.
Dạ, Nhật Phạm làm hồ sơ tháng 3 2016, đã được Bộ Lao động cấp giấy hồi tháng 6 2016, tới giờ chưa được gọi phỏng vấn. Vậy hồ sơ của mình đang nằm ở đâu?
Cái này anh đang liên lạc lại với cái người luật sư làm á, tại vì em không biết là họ đã làm cái đơn I-140 hay chưa, và cái quá trình của I-140 đi tới đâu rồi. Nếu mà họ đã làm cái đơn I-140 rồi thì nói chung cái ngày priority date đã cho cái EB3 của anh là coi như nó current, anh không cần phải đợi. Mà cái này là hơi dài, tại vì anh làm I-206 mà bây giờ cũng là I-218, cũng gần 2 năm rồi. Anh nên liên lạc lại với cái người luật sư mà làm cái hồ sơ của anh á, hỏi cái quá trình cái I-140 đang tới đâu rồi.
Dạ, câu hỏi tiếp theo là tôi có công việc kinh doanh nhé, tôi muốn làm giấy tờ cho hai em trai tôi qua phụ làm với tôi có được hay không và làm như thế nào?
Dạ thưa anh, em nghĩ lúc nào tới lúc nào mấy người muốn hỏi câu hỏi này. Lúc mà mình bảo lãnh thân nhân của mình đó, thông thường cái labor certification nó sẽ bị bác rất là nhiều, bởi vì họ nói là mình đưa người thân nhân của mình qua, tại vì họ không có muốn là cái người mà đứng ra bảo lãnh là coi như là sẽ đưa thân nhân qua không thôi, tại vì họ muốn là phải đúng là coi như là rất là đồng hòa điều hòa với những cái người khác giống như người ngoài nữa. Nên trong cái labor certification, cái form, cái đơn nó gọi là 9089 đó, họ có hỏi là cái người chủ của công ty này có liên hệ gì với cái người mà được bảo lãnh hay không. Nếu mà có, cái đó là sẽ bị audit liền, cái hồ sơ sẽ bị audit liền, 100% sẽ bị audit, có nghĩa là họ sẽ duyệt lại, họ chứng minh rằng là quý vị có làm đúng theo cái luật hay không. Còn nếu quý vị không làm đúng theo luật thì họ cắt đứt hết.
Tại vì có liên hệ gia đình.
Có liên hệ gia đình, dạ.
Một lần nữa cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình tới phút cuối, và cảm ơn luật sư Khanh.
Khanh cũng cảm ơn chị Trà My đã cho Khanh cơ hội để làm việc với chị và làm việc với quý vị khán thính giả, và quan trọng nhất là cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi chương trình.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả tên Kim Nguyễn hỏi như sau: Kính thưa bác sĩ, tôi là một người thường xuyên theo dõi mục trả lời thắc mắc y học do bác sĩ phụ trách. Hôm nay tôi có một thắc mắc, kính mong bác sĩ góp ý để cải thiện. Tôi năm nay được 60 tuổi, đã từ lâu lắm rồi, từ lúc tôi ở tuổi 3-40. Hễ mỗi khi qua một cơn cảm sốt thì luôn luôn kèm theo sau đó là một đợt ho dữ dội kéo dài nhiều tuần lễ. Những cơn ho kinh khủng đến nỗi ai nghe cũng ái ngại, tiếng ho nghe như muốn xé lồng ngực vậy đó. Tất nhiên là rất khổ sở và khó chịu. Nhiều khi nó gây ra những đêm mất ngủ. Hễ chợp mắt một tí là liền bị cơn ho kéo đến phá giấc ngủ. Bác sĩ gia đình cũng chỉ biết cho từ loại thuốc này qua loại thuốc khác. Tôi cũng đã đi chụp phổi không tìm thấy gì lạ. Theo ý bác sĩ, trường hợp như vậy tôi nên đi xét nghiệm cơ phận nào để có thể tìm ra nguyên nhân? Cảm ơn bác sĩ nhiều. Kính chúc bác sĩ luôn an mạnh.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi của một vị thính giả hỏi về mỗi khi qua một cơn cảm sốt thì luôn luôn kèm theo sau đó một đợt ho dữ dội kéo dài nhiều tuần lễ. Thì chúng ta không có đủ tin tức để xem cái vị thính giả đây bị bệnh chính xác là gì. Nhưng mà sau đây tôi xin trình bày cái đề tài về cái bệnh suyễn nhưng mà dạng ho. Và cũng như mọi khi, đây chỉ là mục đích để mà thông tin mà thôi. Thì thường thường người bệnh suyễn thì họ có những cái triệu chứng mà chính, những cái triệu chứng tiêu biểu như là thứ nhất là họ hay khò khè, từ tiếng bên Mỹ thì người ta gọi là wheezing, do những cái phế quản là những cái ống mà nó dẫn không khí ở trong phổi, nó co thắt và làm khí ở trong phế nang, là trong những cái túi hơi đó nó phải thoát ra ngoài, thì khi nó đi ra ngoài khó khăn thì nó tạo ra một cái tiếng vi vu, là cái tiếng wheezing. Thứ nhì nữa là những cái người này họ hay hụt hơi, họ khó thở. Và tiếng Anh thì gọi là shortness of breath, hay là dyspnea là cái từ mà xài ở trong y khoa. Thì một số bệnh nhân không có những cái triệu chứng này, nhưng mà vẫn gọi họ là bệnh suyễn. Và cái bệnh của họ biểu hiện bằng một cái triệu chứng khác là họ chỉ ho dữ dội, kéo dài từ 4 đến 6 tuần. Và họ ho ngày cũng như đêm, làm cho khó ngủ ban đêm. và họ ho lại nhiều hơn lúc mà họ phải vận động, hay ví dụ như tập thể thao, hay là những cái cơn ho có thể khởi mào, có thể làm trỗi dậy do tiếp xúc với một cái, ví dụ một cái chất nào đó như một loại dầu thơm hay là bụi hay là chất hóa học, hay là đôi khi chỉ vì cái không khí hôm đó lạnh hơn mọi khi, ví dụ như là mùa đông, nhất là nếu mà họ không có mang cái khăn quàng cổ và không khí lạnh vào xuống tận phía sau xuống dưới phổi. Thì những cái người này họ mắc bệnh sượn, nhưng mà cái dạng sượn này nó biểu hiện bằng một cái triệu chứng không có điển hình là cái triệu chứng ho. Bởi vậy trong tiếng Anh người ta gọi là cough equivalent asthma, là nó là tương đương với cái là bệnh sượn, nhưng mà nó biểu hiện bằng cái triệu chứng ho. Thì nếu mà hỏi kỹ về cái bệnh sử của những cái người này thì có thể là hồi còn nhỏ bệnh nhân đã được bác sĩ định bệnh sượn điển hình như là khò khè, khó thở mà chúng ta đã từng nói. Và nếu mà chúng ta có cái hồ sơ lâu dài như ở bên Mỹ thì bác sĩ có thể trong quá khứ đã từng dùng những cái chất mà dạng nợ phế quản như là albuterol uống, hoặc là xông gọi là nebulization, cùng với những cái chất như corticoid uống hay là xông, và đã có kết quả. Thì sau đó thì bệnh nhân có vẻ như là đã khỏi cái bệnh sượn khi mà bệnh nhân trưởng thành, nhưng mà lại xuất hiện chứng hay ho dữ dội và kéo dài sau khi bị cảm, hay là sau khi họ phơi nhiễm với một cái số chất nào đó, ví dụ như chúng ta đã nói khí lạnh, hoặc là lúc làm việc hay là thể thao mệt nhọc. Thì những cái bệnh nhân này lúc khám bác sĩ có vẻ như là mọi chuyện đều là bình thường. Bác sĩ nghe phổi thì thấy không khí di chuyển cũng thông, và trong quang tuyến có chụp cái quang tuyến đi nữa, thì thường thường ví dụ mấy những cái người họ ho lâu thì bác sĩ cho đi chụp quang tuyến bình thường và đo cái cơ năng phổi. Thì một số cái bác sĩ chuyên khoa về hô hấp thì họ cho cái đo cơ năng phổi, tiếng Anh gọi là spirometry. Tôi thấy Việt Nam mình chúng ta dịch là đo phế dung, là có nghĩa là đo cái lượng không khí lúc chúng ta thở vào, lúc chúng ta thở ra, hay và đo cái dung tích của phổi thì chứa được bao nhiêu không khí, ví dụ như vậy. Thì khi mà những cái người bệnh này mà bác sĩ họ đo cái spirometry cho những cái người này thì họ vẫn thấy bình thường. Thì trong những cái trường hợp này, nếu mà người ta mà nghĩ tới bệnh mà sượn dạng ho, thì lúc đó bác sĩ họ có thể làm một cái test gọi là Metacholine Challenge Test. Test là thử nghiệm, challenge là thách thức, và Metacholine là một cái chất thuốc. Thì bác sĩ chuyên về bệnh phổi ở bên Mỹ, người ta gọi mấy ông này là pulmonologist, thì họ có thể cho cái người bệnh hít một cái liều lượng nhỏ cái chất là Metacholine. Thì Metacholine nó là một cái chất mà nó có khả năng làm các phế quản co thắt lại, dù là cái người bệnh có bệnh hay không. Nhưng mà ở những cái người mà có bị sượn, hay là những cái người có bị cái phế quản nó nhạy cảm, thì những cái người đó nó co thắt nhiều hơn. Thì lúc mà test thì bác sĩ sẽ đo cái phế dung, cái lung capacity của cái người bệnh trước, rồi sau đó mới dùng ra một cái liều rất nhỏ của cái chất Metacholine để cho họ hít vào, và đo cái phế dung của người đó lại. Và ở cái người bị bệnh sượn thì cái cơ năng phổi sẽ bị giảm đi từ 20% hoặc là nhiều hơn. Thì sau đó thì người ta cho bệnh nhân hít cái chất dạng phế quản, tất nhiên là một cái chất mà nó có tác dụng ngược lại, bronchodilator. Thì những cái thông số về phế dung, về cái khả năng chứa không khí của cái phổi người đó thì lại trở lại bình thường. Thì như vậy là bác sĩ đã chứng minh là cái phế quản của bệnh nhân đã rất nhạy cảm một cách không bình thường với một cái chất mình Metacholine, là cái chất làm co phế quản. Và lúc đó thì bác sĩ có thể định bệnh là cough equivalent asthma, là một cái hình thức sượn nhưng mà dưới dạng ho ở trong cái người bệnh đó. Và riêng đối với những cái người bệnh này thì cái thuốc mà thường thường để dùng chữa những cái bệnh triệu chứng mà ho dai dẳng này là gồm những cái thuốc làm dạng phế quản, ví dụ như albuterol, mà bên Mỹ chúng ta thấy người ta nén ở trong những cái ống, và mỗi lần bóp một cái thì bệnh nhân họ hít vào cái thuốc nó đi vào trong phổi với cái hơi ở đó, gọi là metered inhaler, viết tắt là MDH là viết tắt của metered inhaler. Mà cái tên thương mại thường thường là tên là Ventolin, ví dụ như vậy. thì thuốc dùng để chữa đó là dùng những cái chất dạng phế quản, là giống như chúng ta đã nói albuterol. Và nếu những cái trường hợp mà không có giảm thì người ta dùng một cái loại corticoid mà cũng ở cái dạng hơi để mà hít vào. Hoặc là nếu mà bệnh nặng mà không có hiệu ứng gì, không có tác dụng nhiều với hai cái thứ hít hồi nãy, thì trong một số trường hợp thì bác sĩ có thể là dùng thứ corticoid uống. Mà cũng xin nhắc lại ở đây thì cái corticoid mà được uống giống như những cái chất như prednisone, prednisolone thì nó có phản ứng phụ nhiều hơn và nó làm giảm cái khả năng miễn nhiễm của cơ thể của chúng ta nếu mà chúng ta xài lâu dài. Thì nói tóm lại, bệnh nhân bị những cái cơn ho kéo dài dữ dội mà bác sĩ chưa có giải thích được thì chúng ta có thể nghĩ đến thôi, chứ chúng ta không có nói là người bệnh bị cái này. Chúng ta có thể nghĩ đến như một gọi là cái dạng gọi là ho tương đương của bệnh suyễn và có thể được điều trị và ngăn ngừa như là bệnh suyễn thông thường. Thì một số thuốc ho nó có cái chất ma túy, ví dụ như bệnh nhân ho nhiều thì bác sĩ có thể cho họ thuốc ho mạnh có chất ma túy như là codeine hay là hydrocodone. Ví dụ như bên Mỹ này có cái thuốc ho nó sệt mà nó cũng hữu hiệu lắm, tại nó có chất hydrocodone ở trong đó, nó tên là Tucionex. Thì những cái chất này nó có thể làm cái người bệnh mà dạng ho tương đương của bệnh suyễn này nặng hơn, ho nhiều hơn nữa, là tại vì những cái chất này nó làm cái phế quản, những cái bronchi của họ co thắt thêm. Những cái chất mà kháng histamine như là chlorpheniramine có thể làm, mà trong một số ho nó đều có ở trong đó, thì có thể làm nhớt ở trong phổi nó đặc lại, nó kẹo hơn và nó cái tác dụng thông đờm là expectorant có thể giảm đi. Thế cho nên những cái người này nếu mà uống thuốc ho không bớt thì cũng nên cẩn thận, nên tham vấn với một bác sĩ chuyên môn về bệnh hô hấp, chúng ta đã nói là pulmonologist, hay là chuyên về những cái bệnh dị ứng là allergist, để được điều tra tường tận cái nguyên nhân của nó hơn. Nói về ho thì một điểm khác nên nhớ là qua một giai đoạn đời nhiều năm thì bệnh ho mấy chục năm trước lúc còn trẻ, ví dụ như cái câu hỏi ở đây, thì những cái một cái chuyện mình ho nhiều lúc mình còn trẻ nó chưa chắc đã có những cái nguyên nhân mà giống như là bệnh ho của một cái người đó lúc mà người đó đã lớn tuổi. Ví dụ là nếu mấy chục năm qua mà một cái người đó lại hút thuốc lá thì bây giờ chúng ta phải nghĩ đến một cái cơ nguy ung thư phổi rất cao. Hay là chung quanh cái mũi của ta có những cái xoang, những cái sinus, mà một số người ví dụ như họ hay vì dị ứng hay là vì họ bị nghẹt ở trong cái mũi đó, những cái polyp làm nghẹt, họ hay bị viêm mũi, viêm xoang xung quanh mũi. Làm khi mà cái nước mũi và cái nước mũ nó nhiễm trùng, nó chạy về phía sau họng, cũng là một cái nguyên nhân thường gặp của bệnh ho dài dẳng sau khi bị cảm. Nhưng mà trong những trường hợp nếu mà đi khám bác sĩ thì có thể là bác sĩ đã cho thuốc kháng sinh rồi nhiều lần rồi, thì cái tội trường này, cái khả năng này cũng có thể ít hơn. Và cái thuốc của mình đang uống cũng có thể ảnh hưởng làm cho một số người ho kéo dài. Ví dụ như là một cái số thuốc giúp hạ áp huyết, loại là ACE inhibitors, như cái tên thường dùng như là lisinopril, thì nó có thể gây ho dai dẳng. Và cái thuốc hạ áp huyết loại propranolol là một cái thuốc hạ áp huyết khác, thì có thể làm cho cái cuống phổi hay là cái phế quản nó co thắt nhiều hơn, dễ lên cơn suyễn hơn. Một số hóa chất dùng ở trong nhà được điều hòa không khí, nhà ở bên Mỹ này phần lớn là được điều hòa không khí là air condition, và cái không khí nó được tái sử dụng, nó được recycle ở trong cái ngôi nhà bên Mỹ. Và nếu mà cái nhà đó nó bị nấm mốc ở trong nhà, hay là có những cái chất mà hóa chất ở trong nhà đó đôi khi độc, thì có thể là nguyên nhân làm người trong nhà đó dễ bị ho. Thì cho nên chúng ta cần bác sĩ hướng dẫn kỹ lưỡng cho riêng mỗi trường hợp. Và nhân tiện về ở đây về vấn đề y khoa phòng ngừa, thì tôi cũng xin nhắc là người đã trưởng thành ở Mỹ thì nguyên nhân quan trọng, là một trong những nguyên nhân quan trọng làm cho họ ho dữ dội và kéo dài mà họ không có nóng sốt và không có triệu chứng quang tuyến của phổi, là cũng đáng ngạc nhiên, nó là cái bệnh ho gà tương tự tiếng Anh gọi là whooping cough. Thì là những cái người này mặc dù họ nghĩ là họ đã từng chích ngừa bệnh ho gà trước khi đi vào trường tiểu học là lúc chừng 4 tuổi cho tới 6 tuổi, nhưng mà họ nghĩ là họ được miễn nhiễm với cái bệnh ho gà, nhưng mà thật ra là một cái thời gian chích từ cái hồi 4 tới 6 tuổi cho tới lúc mà mười mấy tuổi đi, thì cái lúc đó cái thuốc chích ngừa đó nó tác dụng nó đã yếu đi rồi. Và những cái người đó trên lý thuyết là vẫn có thể bị lây cái bệnh ho gà từ những cái người khác. Và hiện nay người ta khuyên chủng ngừa bệnh ho gà cùng với bệnh yết hầu uốn ván trong một cái mũi vaccine kết hợp ba thứ. Ba thứ là người ta viết tắt bằng chữ gọi là T, mà T viết hoa, với chữ D nhỏ, với chữ A, với chữ P nhỏ. Thì cái tên thường gọi là Tdap. Tên thương mại là Boostrix, do cái hãng GSK sản xuất, hay là Adacel thì do hãng Sanofi Pasteur. Thì trước đây, ví dụ cho cách đây chừng mười mấy, 20 năm, thì cái thuốc chủng ho gà người ta không có dùng cho cái người trên 7 tuổi, là vì những cái đứa mà từ 7 tuổi trở lên, nếu mà chích cái thuốc ngừa ho gà, thường thường nó bị phản ứng rất là mạnh, nó bị side effect nhiều quá. Nhưng mà gần đây thì vì thay vì dùng những cái tế bào nguyên lúc mà chế ra cái vaccine đó, gần đây có nghĩa là cũng là mấy chục năm rồi, thì người ta dùng những cái kháng nguyên mà không có tế bào nguyên vẹn của cái con vi trùng gây ho gà nữa, gọi là acellular, có nghĩa là không có tế bào. Cho nên cái cơ thể người lớn, ở đây chúng ta nói người lớn là theo cái FDA khuyến cáo là từ 19 tới 64 tuổi, thì cũng người lớn có thể chịu đựng được cái vaccine này dễ dàng hơn. Thì hiện nay ở Mỹ thì lúc 11 tuổi, trước khi vào lớp 6 thì trẻ em được chích một cái liều Tdap, và nếu không chích thì không có được đi học. Và nếu mà người lớn thì từ 19 cho tới 64 tuổi nếu có dịp thì cũng nên chích một cái liều này. Và để mà ngừa những cái trường hợp mà bị ho kéo dài mà nhiều lây cho người khác, nhất là lây cho trong những nhà có trẻ con. Và người ta cũng khuyên là nếu mà phụ nữ mà có bầu ở bên Mỹ này thì người ta cũng khuyên nên chích một lần. Là theo cái CDC của Mỹ thì cái vaccine Tdap có thể bảo vệ thanh thiếu niên và người lớn khỏi bị uốn ván, bạch hầu và ho gà. Và một liều Tdap được tiêm định kỳ vào lúc 11 hoặc là 12 tuổi. Và những người đã không tiêm Tdap ở cái độ tuổi đó thì nên tiêm càng sớm càng tốt. Và Tdap đặc biệt quan trọng đối với các những cái người bác sĩ hay là những cái chuyên gia chăm sóc sức khỏe và bất cứ ai có thể tiếp xúc gần gũi với trẻ nhỏ dưới 12 tháng tuổi. Đó là để nói về vấn đề ngăn ngừa. Và ngoài ra phụ nữ có thai thì nên tiêm một liều Tdap trong mỗi thai kỳ, có nghĩa là cứ mỗi lần có bầu là người ta cho mấy người đó chích Tdap để bảo vệ cái đứa bé nó sanh ra, nó có sẵn những cái kháng thể từ mẹ nó truyền qua để nó không có bị cái bệnh ho gà trong mấy tháng đầu đời lúc mà chính nó thì nó chưa được chích ngừa. Và trẻ sơ sinh có nguy cơ cao bị những cái biến chứng nghiêm trọng đe dọa tính mạng nhất từ bệnh ho gà. Đó là chúng ta đi ra ngoài đề một chút xíu để nói về vấn đề phòng ngừa một cái bệnh mà gây ho rất nguy hiểm ở trẻ sơ sinh, nhưng mà cũng rất phiền toái cho những cái người lớn hơn. Và tôi xin nhắc lại các tin tức nêu lên đây đều là thuần túy về mục đích thông tin, và người bệnh cần được bác sĩ của mình thăm bệnh, khám bệnh và hướng dẫn. Và xin cảm ơn, xin chúc bệnh nhân may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.